Ni chúng chùa Dược Sư Đức Trọng Lâm Đồng trân trọng giới thiệu Phật Bản Hạnh Tập. Nhà tùy Tam Tạng Sa Môn Sa Na Quật Đa Hán Dịch. Hòa Thượng Thích Trung Quán Việt Dịch. Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm Toát Yếu. Nhà xuất bản Phương Đông. Phẩm 1. Phát tâm cúng dường. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở thành Vương Xá, tại Trúc Lâm, cùng 500 đại tỳ kheo tăng. Đức Như Lai trụ thiện hạnh, thánh hạnh, phạm hạnh, gọi là được nhất thiết trí, hành nhất thiết trí. Tiếng khen đồn xa, nhận đại cung kính tôn trọng cúng dường như hoa sen không dính nước. Tướng hảo trang nghiêm, đầy đủ 10 hiệu, lời nói trước sau khoảng giữa đều lành. Đã muôn ngàn kiếp cần cầu bồ đề, hòn ngọc báo lớn trong thế gian. Hiếm lắm, hiếm lắm, chúng sanh rất khó được gặp. Xưa kia, ta đã từng cúng dường 84.000 bích chi Phật, xây tháp khi các ngài nhập Niết Bàn, lại trồng căn lành nơi 30 ức Đức Phật đồng danh Thích Ca mà vẫn chưa được thọ ký. Phàm Bồ Tát đều có 4 vi diệu tánh hạnh. 1. Tự tánh hạnh, hiền lương chất trực, vân thuận cha mẹ, tinh kính sa môn, đủ 10 thiện nghiệp. 2. Nguyện tánh hạnh, nguyện thành Phật đủ 10 hiệu. 3. Thuận tánh hạnh, tu tập 6 ba la mật. 4. Chuyển tánh hạnh, cúng dường chư Phật, thắng duyên tu hành. Này A Nan, Thích Ca đại sư tử, mắt trí thấy quá khứ Phật. Người trí tuệ cầu bồ đề, cần tụng những hồng danh sau đây sẽ sớm mãn nguyện. Nam mô Đế Thích Tràng Như Lai. Nam mô Thượng Tràng Như Lai. Nam mô Tràng Tướng Như Lai. Nam mô Hỷ Tràng Như Lai. Nam mô Thập Tràng Như Lai. Nam mô Nan Phúc Tràng Như Lai. Nam mô Minh Đăng Như Lai. Nam mô Thiên Minh Đăng Như Lai. Nam mô Kiến Lập Như Lai. Nam mô Long Tiên Như Lai. Nam mô Cứu Thoát Như Lai. Nam mô Thắng Thượng Như Lai, vân vân. Này A Nan, các đức Thế Tôn lần lượt thọ ký cho nhau, lần lượt xuất thế, ta đều được cúng dường hầu hạ. Phẩm 2. Thọ quyết định ký. Phạm Chí Trân bảo, dòng Bà La Môn thanh tịnh, bảy đời tổ tiên chưa từng có vết xấu. 500 đệ tử vân làm thượng thủ. Trân Bảo là tiền thân của Di Lặc Bồ Tát. Khi ấy, Nhiên Đăng Thế Tôn đang thuyết pháp tại thành Liên Hoa. Vua cùng dân dân muốn tạo phú nghiệp, thi thiết các thứ cúng dường, nên hoa quả không ai chịu bán. Vân nghĩ rằng, mười phương Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền chỉ khen ngợi pháp cúng dường. Ta chưa có pháp, nghĩa là chưa có mắt tuệ. Vậy ta cố tìm mua thứ hoa thượng hảo hạng cúng Phật để cầu vô thượng bồ đề. Dọc đường, Vân gặp một cô gái, tay cầm bảy bông ưu bát, nhưng nhất định không chịu bán, dù đã trả giá tới 500 tiền vàng một bông. Vân năn nỉ, tôi cần cúng Phật để cầu quả chánh đẳng chánh giác. Nếu vậy thì tôi gửi cúng vàng 2 bông. Còn 5 bông tôi bán với giá từ nay đến ngày anh thành đạo. Đời đời tôi sẽ làm vợ anh. Này thiện nữ, ta đã vì tất cả chúng sanh khởi tâm thương xót, nguyện ai xin gì cũng cho. Nếu tôi được như nguyện, thì dù đem cho thân tôi còn không dám tiếc. Huống chi con trai, con gái và các tài vật khác. Vân tung hoa cúng Phật, thành kính nguyện rằng, nếu con sau này thành Phật, những bông hoa sẽ kết hình bảo cái ở trên hư không, theo Phật đứng đi. Vân được như ý. Viên đăng Như Lai vào thành, đường đi có một quãng lầy bùn. Vân vội cởi áo da hưu phủ lên, chỗ lầy vẫn còn. Vân nằm xuống, trải tóc ra cho đủ, thỉnh Phật đi qua. Đức Viên Đăng tùy thuận bảo rằng: lành thay, lành thay, người đã phát quảng đại tâm, vì chúng sanh làm đại lợi ích, vì trời người làm đại đạo sư, chí cầu kim cương không tiếc thân mạng. Đây là sơ tướng phát tâm bồ đề. Vân vội đi tắm rửa sạch sẽ, tới chỗ Phật nghe pháp. Phật dạy: chớ sanh tâm tham vật của người, trì giới không chấp tướng, không khen mình chê người, đem tâm từ bi đáp lại những đánh mắng giam cầm, dù cắt từng đốt xương vẫn nhẫn chịu không oán hờn, dù vì sinh kế cũng không sát sanh hại vật. Biết đủ, ít mong cầu, không phạm tới phụ nữ của người, không nói dối, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt. Lời nói lợi ích, phải thời, đúng pháp. Tu tập chánh kiến, xa lìa tà đạo. Nếu được như thế, thì nguyện gì cũng thành. Thương xót chúng sanh coi như con một, cúng dường tôn trọng mọi người, tâm không kiêu mạn, điều phục thân, miệng, ý, hằng tu tịch định, dứt hẳn buông lung phóng dật, quán vô ngã vô thường. Cứ như thế, dù mất thân mạng cũng không thoái hoại chủng tánh bồ đề. Ngươi có thể thành biện đủ những điều kiện ấy không? Lạy Đức Thế Tôn, con có khả năng. Đức Viên Đăng mỉm cười: A Tăng Kỳ kiếp sau, ngươi sẽ thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, phước đức trí tuệ như ta không khác. Vân mừng quá, bỗng bay lên cao 7 cây đa la, thấy phương đông hằng hà sa Phật đồng vì thọ ký. A Tăng Kỳ kiếp vị lai, ngươi sẽ thành Phật đủ 10 hiệu, danh xưng Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Nam Tây Bắc Phương, trên dưới, 4 bên cũng đều như vậy. Vân xuất gia, chư thiên thâu râu tóc về cõi trời cúng dường. Này A Nan, thời đó ta còn tham sân si, chúng sanh cúng dường râu tóc còn được giải thoát, huống chi cung kính cúng dường chư Phật. Lại nữa, thời Đức Phật thắng nhất thiết, ta lấy hoa vàng rải trên thân Ngài, nguyện được thân vi diệu đầy đủ tướng tốt. Ngài mỉm cười: sau đây 1 ức kiếp, ngươi sẽ thành Phật đủ 10 hiệu, danh xưng Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Kế đến các Đức Phật Liên Hoa Thượng, Tối Thượng Hạnh, vân vân, đều thọ ký cho ta như thế. Này A Nan, ta chưa từng thấy một chúng sanh nào không cúng dường chư Phật mà được an vui. Phẩm 3: Hiền Kiếp Vương Chủng. Xa xưa có một ông vua không con. Về già, giao triều chính cho các quan, xuất gia tu thiền được 5 thần thông, thọ mạng cực lâu. Cuối cùng thịt teo, ngồi trên cây, xa trông như một con chim lớn. Một người thợ săn không biết, dương cung bắn. 2 dòng máu chảy xuống đất, nơi đó mọc 2 cây mía. Mía chín nứt ra, hiển lộ 1 đồng nam, 1 đồng nữ. Triều đình thỉnh về, làm lễ quán đỉnh. Đồng tử lên làm vua, hiệu là Thiên Sinh. Đồng nữ làm đệ nhất vương phi, hiệu là Cam Giá, sanh 1 con trai, đặt tên là Trường Thọ. Đệ nhị vương phi có 4 con trai tài ba anh tuấn chẳng ai bằng. Lớn lên ra khỏi nước, có khả năng lập quốc, cai trị giáo hóa rất giỏi. Được vua ban hiệu Thích Ca, Sát Gia, Năng Nhân, trị vì thành Ca Tỳ La. Truyền nối lâu dài đến vua Tịnh Phạn, cưới 2 con gái vua Thiện Giác là Ma Gia và Maha Ba Xà Ba Đề. Phẩm 4. Thượng Thác Đâu Xuất. Chúng sanh lâm chung, phong đao xẻ thân, khớp xương đau buốt, hơi thở bức nghẹt, khổ não khiến mất bản tâm, thường quên bổn hạnh. Bồ Tát không thế, chính tâm giác tỉnh, sanh về đâu xuất? Cung điện chư thiên bỗng nhiên bội phần quang minh, nên Ngài được tên là Hộ Minh. Chư thiên các cõi trên bay xuống, chư thiên các cõi dưới bay lên, để nghe Ngài nói 108 pháp minh môn. 1. Tỉnh tâm sẽ sáng suốt, không bị trượt uế. 2. Hoan hỷ đem an ổn. 3. An vui dễ thanh tịnh. 4. Thân chánh hạnh khiến 3 nghiệp tịnh. 5. Miệng cần dứt 4 ác. 6. Ý cần dứt 3 độc. 7. Niệm Phật. 8. Niệm Pháp. 9. Niệm Tăng. 10. Niệm Thí chẳng mong báo đền. 11. Niệm Giới mãn tất cả nguyện. 12. Niệm Thiện phát quảng đại tâm. 13. Lòng từ phát sanh thiện căn. 14. Lòng bi không giết hại. 15. Tâm hỷ tha thứ những xấu ác. 16. Tâm xả giải thoát 5 dục. 17. Quán vô thường chán 3 cõi. 18. Quán khổ đoạn những mong ước thế gian. 19. Quán vô ngã không còn nhiễm trược. 20. Tịch định tâm ý để diệt vô minh. 21. Biết thẹn an tịnh nội tâm. 22. Biết hổ diệt trừ ngoại ác. 23. Chân thật không tự lừa dối. 24. Thành thật không lừa dối ai. 25. Pháp hành là tùy thuận pháp tánh giải thoát ác đạo. 26. Biết ơn. 27. Đền ơn. 28. Không tự khen. 29. Đã phát tâm cứu hộ chúng sanh, nên không nỡ chế giễu ai. 30. Đã vì pháp thì phải tu hành đúng pháp. 31. Biết thời thì cẩn thận lời nói. 32. Giết ngã mạng thì trí tuệ đầy đủ. 33. Hộ mình hộ người thì không ác tâm. 34. Không nghi hoặc thì không chướng ngại. 35. Tin và hiểu sẽ được đệ nhất nghĩa. 36. Xả dục nhiễm là bí quyết để được thanh tịnh. 37. Không tranh đấu là bước đầu để xả sân tập. 38. Không sát sanh là pháp trừ si. 39. Vui pháp do hiểu pháp nghĩa. 40. Ái pháp được pháp minh môn. 41. Đa văn sẽ được chánh quán pháp tướng. 42. Cầu chánh phương tiện sẽ đủ chánh hạnh. 43. Biết danh sắc không còn chấp ngã. 44. Không chấp ta người là giải thoát. 45. Oán thân bình đẳng là trí sáng. 46. Thấu đáo khổ sanh tử sẽ đi đến đại bình đẳng. 47. Pháp minh môn đoạn 12 nhân duyên. 48. Ở sáu nhập tu tám chánh đạo. 49. Vô sanh nhẫn chứng diệt đế. 50. Thân niệm xứ được tịch tịnh. 51. Thọ niệm xứ đoạn tất cả khổ. 52. Tâm niệm xứ biết huyễn. 53. Pháp niệm xứ khai tuệ. 54. Tứ chánh cần đoạn tất cả ác thành tất cả lành. 55. Tính căn không ai vua. 56. Tiếng căn khéo được các trí. 57. Niệm căn khéo làm sự nghiệp. 58. Định căn khiến tâm thanh tịnh. 59. Tuệ căn thấy rõ các pháp. 60. Tính lực hàng phục tà ma. 61. Tiếng lực khiến không thoái chuyển. 62. Định lực đoạn trừ tạp niệm. 63. Tuệ lực lìa thấy hay. 64. Niệm giác phận khéo dùng các pháp môn. 65. Trạch pháp giác phận minh chiếu chánh tà. 66. Tinh tấn giác phận thành tựu định tuệ. 67. Hỷ giác phận phấn chấn tinh thần. 68. Khinh an giác phận vì đã được các định. 69. Định giác phận giúp biết các pháp bình đẳng. 70. Xả giác phận chán lìa hữu vi. 71. Chánh kiến được thánh đạo lậu tận. 72. Chánh tư duy đoạn cả phân biệt và vô phân biệt. 73. Chánh ngữ tạm dùng âm thanh ngôn ngữ danh từ hư vọng mà không chấp trước. 74. Chánh nghiệp là giác tỉnh nghiệp và báo đều không. 75. Chánh mạng là giải thoát ác đạo. 76. Chánh hạnh đưa đến bờ kia. 77. Chánh niệm chẳng nghĩ niệm các pháp. 78. Chánh định được tam muội. 79. Bồ đề tâm không dứt tam bảo. 80. Quy y cầu học cả tiểu thừa và đại thừa. 81. Chánh tín được Phật pháp tối thắng. 82. Tinh tấn thành tựu tất cả căn lành. 83. Bá thí trừ sẻn tham, niệm niệm thành tựu tướng hảo trang nghiêm. 84. Trì giới vĩnh viễn xa lìa ác đạo. 85. Nhẫn nhục giải gỡ giận tức, ngã mạn, lòng ác chuyển thành hỷ xả. 86. Tinh tấn chữa bệnh lười biếng, viên thành sự nghiệp. 87. Thiền định thâu nhiếp tinh thần, được tam muội và thần thông. 88. Trí tuệ khiến lìa các thứ tà kiến của vô minh. 89. Phương tiện là tùy theo căn cơ chúng sanh mà thị hiện oai nghi giáo hóa để thành tựu tất cả Phật pháp. 90. Tứ nhiếp pháp thâu nhiếp chúng sanh về Bồ đề. 91. Giáo hóa là pháp minh môn, tự mình chẳng thọ vui cũng không bao giờ chán mỏi. 92. Chánh nhiếp thọ đoạn tất cả phiền não. 93. Phước tụ lợi ích tất cả chúng sanh. 94. Tu thiện sẽ đủ thập lực. 95. Tịch định sẽ đầy đủ Như Lai tam muội. 96. Tuệ kiến thành tựu đầy đủ trí tuệ. 97. Nhập vô ngại biện được đầy đủ pháp nhãn. 98. Nhập nhất thiết hạnh thành tựu Phật nhãn. 99. Thành tựu Đà La Ni có thể nghe và thọ trì tất cả Phật pháp. 100. Được vô ngại biện có thể khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ. 101. Thuận nhẫn tùy thuận tất cả Phật pháp. 102. Được vô sanh nhẫn là được thọ ký. 103. Bất thoái chuyển địa đầy đủ Phật pháp từ xưa đến nay. 104. Tu nhất địa đến nhất địa trí là quán đỉnh thành tựu nhất thiết trí. 105. Quán đỉnh địa là pháp minh môn từ khi sanh, xuất gia cho đến thành đạo vô thượng Bồ đề. 106. Quyết định tất cả chúng sanh có duyên sẽ hồi tà nhập chánh. 107. Quyết đem ấn giải thoát ấn vào tạng thức tất cả chúng sanh. 108. Chuyển đại pháp luân độ trời và người không cùng tận.